This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, Sen Đình Phan. Hôm nay, Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Sen Đình Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin chào luật sư Sandon Phan.
Vâng, Shannon Phan thân ái kính chào anh Huy và toàn thể quý khán giả.
Không biết là thời tiết ở trên đó như thế nào, luật sư?
Dạ, hôm nay Houston tương đối nắng ấm áp, trời quang đãng. Hy vọng là thời tiết tại vùng Dallas của bà con vẫn tốt, thưa anh.
Đúng như vậy đó, luật sư. Thời tiết ở đây thì nói chung là trong những cái tuần lễ này là cũng đã có giảm xuống nhiều, mát mẻ hơn nhiều. Nhưng mà luật sư biết đó, cho dù thời tiết có mát, nhưng mà thời sự của Hoa Kỳ cũng rất là nóng, và kể cả thời sự quốc tế luôn. Và cho thấy rằng là cái nhiều vụ nổ từ các nhà máy nhắn tin đã xảy ra khắp miền Nam và vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut của Lebanon. Thì theo ASIC, một cựu quan chức Israel cho rằng các cơ quan đặc nhiệm của nước này có ý định sử dụng máy nhắn tin có cài bẫy mà họ đã cài vào hàng ngũ Hezbollah trong một cuộc tấn công bất ngờ. Và hai quan chức Hoa Kỳ đã nói rõ rằng là Israel đã không thông báo trước cho Washington về việc chuẩn bị xảy ra cái hoạt động như vậy. Thì các quan chức Israel biết rằng có thể xảy ra gọi là hành vi leo thang lớn sau cái vụ việc này, thì trong khi quân đội đang trong tình trạng báo động cao về khả năng phản ứng của lực lượng Hezbollah. Thì cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là Volker Turk đã yêu cầu phải tiến hành điều tra độc lập, toàn diện và minh bạch về một loạt vụ nổ để buộc các đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm. Thì ông lên án mạnh mẽ những cái loạt vụ nổ trên, thì đồng thời là khẳng định ảnh hưởng của các vụ nổ đối với dân thường là không thể chấp nhận được. Thì theo luật sư đó, nhận định cái loại chiến tranh kiểu mới như thế này như thế nào luật sư?
Dạ vâng, kính thưa anh và quý vị, thì chúng tôi thấy rằng là sau rất là nhiều thập niên, dường như là thế giới tự do phương Tây luôn ở cái thế thủ bị động hoàn toàn với những cái loại chiến tranh khủng bố do chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và cái sự thù nghịch rất là vô lý từ cái khối Hồi giáo ở vùng Trung Đông liên tục gây ra, không những là đối với quốc gia Do Thái mà với nhiều quốc gia dân chủ phương Tây khác. Và họ dùng cái sự tấn công một cách rất là mù quáng do thần quyền điều khiển để mà sẵn sàng hy sinh mạng sống con người, miễn sao gây nên cái sự sợ hãi, gây nên cái sự tàn phá khủng khiếp nhất trong đời sống của những người dân thường, để do đó như là một cái đòn bẩy để bắt chính quyền những cái quốc gia khác phải nhân nhượng những cái yêu cầu của họ. Có thể nói chúng tôi nhìn cái sự việc này như là một cái chiến dịch và một cái phương thức phản ứng quân sự hữu hiệu mới của Do Thái. Thật sự nhìn một cái chiến dịch như vậy thật sự là rất bao gồm rất nhiều cái sự phức tạp của nhiều chiến dịch nhỏ bên trong. Họ phải thu thập những cái thông tin tình báo như thế nào để họ biết được cái đường dây vận chuyển của cái tổ chức Hezbollah cũng như những cái tổ chức Hồi giáo cực đoan mà đang phát động cái cuộc chiến tranh, một cái cuộc thánh chiến chống lại lãnh thổ dân tộc cũng như quốc gia Do Thái. Phải biết được nguyên cái đường dây vận chuyển nhu vật liệu quân sự dân sự của họ, rồi biết được đâu là những cái điểm nhấn mà phát đồ đạc ra, mua hàng vào, ai là người chịu trách nhiệm, kho hàng vận chuyển là như thế nào, để mà họ có thể tiến hành cái chiến dịch thứ hai là tìm cách đưa người và những cái thiết bị điện tử tinh vi vào những cái trang thiết bị pager. Rồi quý vị biết là cái lời tuyên bố của tổ chức hay những cái viên chức cấp cao Liên Hiệp Quốc vốn nhiều năm qua là bị xâm nhập và bị điều khiển bởi Trung Cộng cũng như những cái đồng minh của họ, bao gồm là Palestine. Thành ra nhiều cái ngôn ngữ và hành động của họ đó, nó không có yểm trợ cho quốc gia Do Thái hay là thế giới tự do do Mỹ lãnh đạo, mà nó phần lớn là nó quy theo con số quốc gia mà rất nhiều quốc gia ở bên châu Phi, Trung Đông là đã do Trung Cộng điều khiển và liên minh. Do đó nhiều khi nói về cái số phiếu bầu cử, tổ chức Liên Hợp Quốc không còn là một cái cơ quan đại diện cho nhiều cái vấn đề mà cần sự minh bạch, dân chủ, ủng hộ cho tự do, nhân quyền, dân quyền căn bản của con người, mà nó đơn thuần chỉ là cái việc phe nào nắm được cái số phiếu qua nhiều quốc gia nhỏ khác để mà điều khiển được cái tiếng nói của Liên Hiệp Quốc. Thì trong trường hợp này, khi mà cao ủy nhân quyền hay những cái viên chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc lên tiếng, họ dường như quên đi rằng là người dân thường, cho dù ngay tại những cái quốc gia chậm tiến nhất của thế giới, họ không còn sử dụng cái công cụ pager nữa. Pager là nó phổ biến vào những năm 80-90. Ở cái thời chúng tôi 30 năm trước còn đang ở trung học, đại học thì mới biết đến cái công cụ đó, chứ 30 năm qua với vô số những cái sự phát triển về công nghệ cell phone, người ta không còn, không có ai còn sử dụng cái máy pager đó cả, ngoại trừ chỉ có những tổ chức khủng bố họ sợ cung cấp cho những cái thành viên lực lượng khủng bố của họ cell phone thì dễ bị đối phương vốn là có kỹ thuật rất là tân tiến như là Mỹ và Do Thái, họ điều tra được cái mạng lưới khủng bố đang hoạt động như thế nào. Do đó họ mới dùng cái kỹ thuật vô cùng lạc hậu là cái pager vốn nhân loại không còn sử dụng nữa. So, người dân nào mà sử dụng pager, họ không phải là người dân, họ phải là một thành viên tổ chức khủng bố bị bắt buộc hay bị ra lệnh phải sử dụng một công cụ thô sơ như vậy nhằm tránh né được cái khả năng khám phá của Do Thái hay của quân đội phương Tây. Và khi mà họ đã sử dụng những cái máy pager này và vì một cái sự khôn ngoan, thành công, khôn khéo cực kỳ nào đó mà tình báo Do Thái đã thành công trong việc xâm nhập được cái hệ thống phân phối, mua bán, điều khiển phương tiện truyền thông của tổ chức Hezbollah để mà trao cho họ một số lượng lớn những cái pager mà có gắn sẵn bom và thiết bị điều khiển sẵn bên trong. Để rồi qua một thời gian họ định tấn công nhưng mà chưa kịp tấn công thì có nguy cơ bị phát giác. Do đó Do Thái đã tiến hành tấn công phủ đầu trước. Thì đây cũng là một cái đòn đi trước của một quốc gia vô cùng nhỏ bé nhưng mà dân tộc cực kỳ thông minh, khôn ngoan và hiệu quả, để mà họ chống lại kẻ thù khát máu và tàn bạo và mạnh hơn họ gấp hàng chục, hàng trăm lần trong cái chảo dầu nóng phương Tây. Xin lỗi quý vị, là chảo dầu nóng của vùng Trung Đông. Nhân quyền mà tổ chức nào mà lên tiếng rằng là đây là những cái vụ tấn công vào dân thường, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ cái quan điểm đó, bởi vì bất cứ cái người nào không cần phải nằm trong cái tổ chức tình báo của Do Thái cũng biết rằng không có người dân bình thường nào sử dụng pager ngày hôm nay cả. Đó là một phương tiện mà những tổ chức khủng bố cố tình sử dụng để tránh né bất kỳ sự theo dõi nào của quốc gia Do Thái. Và tại sao họ làm chuyện đó? Là bởi vì họ đang lên kế hoạch tấn công Do Thái để mà khai tử quốc gia Do Thái như những gì mà họ đã tuyên bố trong suốt nhiều chục năm qua. Đáng tiếc cho họ là Do Thái dù rất nhỏ bé và rất cô đơn trong cái thế giới Hồi giáo đó, họ lại rất là khôn ngoan, thông minh, cực kỳ hiệu quả. Và cái chiến dịch mà tấn công tiên hạ thủ vi cường, tức là ra tay trước đó, chúng tôi nghĩ là đã rất hiệu quả. Và đây là lần đầu tiên mà Do Thái hay thế giới phương Tây không ở thế bị động, tức là đợi khi nào mà người dân của mình bị bắt cóc, bị tra tấn, bị chặt đầu để mà là biến thành con tin, phải mua chuộc, phải bồi thường, và luôn ở cái thế phản ứng. Thì đây là lần đầu tiên sau cái cuộc thảm sát cách đây 2 năm mấy, Do Thái có một cái cuộc phản công cực kỳ hiệu quả, tức là tấn công thẳng vào tất cả mọi chiến binh hay có khả năng là cảm tử quân của cái lực lượng Hezbollah, và tấn công họ bằng một cái biện pháp mà nó rất là mắc cười, tức là những cái người chiến binh này thấy một cái mật lệnh gì đó từ cấp cao của mình, cứ vội vã đưa lên sát lỗ tai hay mắt, và sau đó là bị tấn công để mà họ không bị chết ngay, nhưng mà họ bị vô hiệu hóa. Do đó cái số lượng mà chiến binh bị trọng thương, chúng tôi nghĩ khoảng vài trăm người, số người chết chắc khoảng chỉ khoảng mười mấy người, nhưng mà số lượng người mà bị nhận diện qua những cái vết thương, những cái vụ nổ nhỏ từ những cái máy pager đó, nó đã vô hiệu hóa khoảng ít nhất 3-4 ngàn chiến binh. Và những cái người này nếu mà họ có khả năng xâm nhập được vào Do Thái hay là tấn công được một cuộc chiến tranh toàn diện, thì cái hậu quả sát thương và sát hại dân thường của họ nó sẽ gấp trăm, gấp ngàn lần. Rồi chúng tôi nghĩ là Do Thái đã rất hiệu quả và thành công, và chúng tôi nghĩ không có cái yếu tố vi phạm nhân quyền ở đây, bởi vì chỉ có những người nào sử dụng cái công cụ đó như là một chiến binh khủng bố, họ mới dùng cái máy pager.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì cái chuyện mà người ta nói về vi phạm nhân quyền ở đây thì anh Huy cũng không có đồng ý, là bởi vì những nhóm này cũng giống như là những nhóm Hezbollah, cũng không khác gì những cái nhóm Houthi là tấn công các tàu hàng trên Biển Đỏ, hoặc là Hamas á, là những cái nhóm mà chuyên môn ẩn nấp trốn ở trong nhà dân, xong rồi họ đặt những cái hỏa tiễn để mà bắn vào những nơi khác, rồi sau khi mà bị bắn trở lại thì họ nói rằng là cái phía bên kia đã bắn vào dân chúng. Thì Hezbollah cũng làm chuyện tương tự như vậy, rất đồng quan điểm với luật sư, và đây cũng là một cái hậu quả mà Hezbollah phải gặt vì đã lo tấn công người khác. Vâng, trở lại một cái vấn đề khác. Thì trước khi đi vào cái vấn đề khác thì xin thưa với quý thính giả, nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về luật pháp, quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại vấn đề thời sự của Hoa Kỳ, thì luật sư cũng biết rằng lần trước á, cựu Tổng thống Trump đã bị ám sát một lần, và bây giờ lại ám sát hụt lần thứ hai. Và coi như Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã phải đặt ra một cái thách thức đối với mật vụ Hoa Kỳ, là trong cái việc mà bảo vệ các nhân vật quan trọng trong thềm bầu cử lần này. Mật vụ là đơn vị bảo vệ các tổng thống và các quan chức cao cấp khác của Hoa Kỳ, coi như đã trở thành cái lực lượng được chú ý sau hai vụ ám sát đe dọa đến tính mạng của ông Trump. Thì cái cơ quan này gần đây đã nêu lên cái mối lo ngại về các cái nguồn lực cần thiết để tài trợ cho chi tiết bảo vệ cựu tổng thống. Thì đầu tuần này, một mật vụ đã phát hiện một tay súng ẩn náu trong bụi rậm gần sân golf tại West Palm Beach, tiểu bang Florida, khi mà ông Trump đang chơi golf ở đây. Thì mật vụ đã nổ súng vào nghi phạm và đối tượng này đã bị bắt giữ sau đó. Luật sư cũng đã biết đó. Còn 2 tháng nữa mới tới ngày tổng tuyển cử mà tính mạng của ông Trump coi như là rất là nguy hiểm. Thì còn ông Elon Musk á, sau khi phát ngôn một câu là sao không ai ám sát bà Harris mà lại cứ đi ám sát ông Trump, thì bị người ta lên án. Thì ông lại phải lấy cái comment đó xuống khỏi cái trang X. Vấn đề này không biết là luật sư nhận định như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất là chúng ta cũng biết cái tính tình rất là độc đáo của ông Elon Musk. Ông luôn suy nghĩ khác người thường và ông cũng chẳng có việc gì phải sợ những cái nhóm nào, bởi vì với cái sự thiên tài của ông thì từ một cái người di dân vào nước Mỹ vào những năm 17, 18, 20 tuổi từ Nam Phi, ông đã trở thành một trong những cái người mà không những là trở thành người giàu nhất nước Mỹ, giàu nhất thế giới, mà ông lại đi đầu về việc mở ra rất nhiều cái cuộc cách mạng về công nghệ, từ công nghệ xe điện để nhân loại có thể vận hành những chiếc xe với kỹ thuật cực kỳ thông minh, không có làm ô nhiễm môi trường, tốc độ chạy và cái công nghệ chạy xe là rất là tốt và an toàn cho người sử dụng. Rồi ông lại nghĩ đến những cái công nghệ để cho phép con người qua cái công ty và công nghệ của Neuralink là có thể điều khiển được máy móc và những cái vật dụng xung quanh, cho dù người đó bị mất khả năng chỉ dùng cái não của mình thôi. Đấy, rồi ông lại đầu tư vào công nghệ trí thông minh nhân tạo. Ông cũng đầu tư vào những cái ngành công nghệ mà đào những cái đường hầm dưới đất, bởi vì phần lớn trái đất là không gian phía dưới lòng đất là rất nhiều, trong khi trên bề mặt rất giới hạn. Rồi ông lại nghĩ đến cách là một ngày nào đó trong số hàng trăm, hàng ngàn cái tiềm năng là thiên thạch có thể đụng vào trái đất, và một lúc nào đó một thiên thạch đủ lớn đụng vào trái đất có thể khiến cả trái đất bị thiêu hủy và tương lại là sẽ chết toàn bộ. Thì ông vì cái bộ óc vĩ đại của mình, ông muốn mở ra một cái hướng đi cho nhân loại, và ông phải tìm kiếm trong số hàng trăm, hàng ngàn planet là những cái thiên thạch, những cái ngôi sao trên không gian đó, thì cái nơi nào là có những cái bầu khí quyển và cấu tạo hành tinh mà nó thích hợp nhất để con người với những kỹ thuật hiện tại hay là trong tương lai gần của mình có thể chinh phục để mà biến thành một cái nơi trú ẩn mới cho nhân loại, ngay cả khi cái tai nạn thảm khốc nhất vốn đã từng xảy ra trong quá khứ để khiến cho toàn bộ khủng long và sự sống của thế giới đã bị tiêu hủy trong quá khứ, thì cũng có thể khi nó xảy ra trong tương lai, nhân loại con người sẽ có cơ hội sống sót và phát triển nơi một hành tinh khác. Rồi ông là người đi đầu, và chỉ trong một thời gian rất ngắn mà ông khiến cho tất cả những cái cơ quan không gian hàng đầu của Liên Xô, của Mỹ, của Trung Cộng đều phải lép vế và dựa vào cái công ty tư nhân nhỏ bé của ông là công ty SpaceX để mà thực hiện được những cái phi vụ mà đưa người lên những hành tinh khác. Quý vị có thể theo dõi đó là cái cơ quan NASA và Boeing. Ngay cả việc mà đưa những cái phi hành gia lên, nhưng mà khi bị trục trặc là họ không có khả năng đưa phi hành gia của chính nước Mỹ quay trở về trái đất. Trong đó một cái công ty nhỏ bé của ông Elon Musk chỉ với tuổi thọ chưa tới 10 năm đã có thể biến thành nơi dẫn đầu về công nghệ để mà tương lai công nghệ quốc phòng không gian của Hoa Kỳ, tương lai mà truyền thông cho người dân trên khắp trái đất đều phải dựa vào những cái thành quả mà ông Elon Musk và công ty của ông đã tạo ra. Và khi mà ông lên tiếng, thứ nhất là yểm trợ cho Tổng thống Trump, và thứ hai là lên tiếng phản đối là tại sao những cái vụ ám sát liên tục xảy ra chống lại ông Trump mà không hề thấy những cái nỗ lực tương tự đối với bà Kamala. Chúng tôi nghĩ thật sự ông không phải muốn bà Kamala bị ám sát, đó không, một cái người quan sát hữu lý không ai nghĩ đến chuyện đó cả. Sợ bị ám sát là bởi vì thật sự mình có khả năng thì mới sợ, còn cái bà Kamala nhìn cái cách bà tranh cử chưa chắc đã là thành công trong chức vụ nghị viên thành phố hay những cái chức vụ nhỏ bé. Chứ đừng có nói là cái người mà có khả năng lãnh đạo cả quốc gia Hoa Kỳ. Cái mà ông Elon Musk muốn lên tiếng đó, là quý vị cử tri người Mỹ hãy xem cái sự cực đoan bạo lực về chính trị, tìm cách bỏ tù rồi ám sát và sát hại đối thủ chính trị, nó đến từ cái đảng nào, do những cái thành viên đảng nào thực hiện. Mà nếu lần thứ nhất thì còn có thể nói là do một cá nhân, nhưng mà nếu nhiều lần sau đó vẫn liên tục đến từ một hướng, thì họ phải liên kết với những cái ngôn ngữ nào, hành động nào của giới chức lãnh đạo một cái đảng dân chủ, cái không khí do giới truyền thông lưu truyền những cái luận điệu, những cái lời kêu gọi như thế nào để dẫn đến một cái sự thù hận với một cá nhân quá đáng như vậy. Cho mà cái điều quái đản là ông Trump không phải là kẻ thù của đảng dân chủ cách đây 10 năm. Ông ta chỉ trở thành kẻ thù khi ông ta thành công trong cuộc ứng cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, đánh bại tất cả mọi ứng cử viên đảng Cộng Hòa khác, rồi sau đó đánh bại luôn bà Clinton năm 2016. Lúc đó ông ta mới trở thành kẻ thù của đảng dân chủ. Còn trước đó ông ta là người bạn thân, người anh hùng của đảng dân chủ. Tất cả những cái người lãnh đạo của đảng dân chủ, từ bà vợ chồng tổng thống Bill Clinton, Hillary Clinton, đám cưới của con gái của họ, ông Trump là khách mời danh dự đứng ra chúc mừng cho cô dâu chú rể. Bà Hillary chụp hình với ông Trump là giống như bạn thân chí cốt nhiều đời với nhau như vậy. Thành ra nếu mà nói về cái quan điểm và tư cách của một người á, ông Trump ông chỉ gánh lấy cái sự thù hận một cách quá đáng này, bởi vì ông trở thành một cái người đang gây nguy hiểm cho cái thế trị vì lâu năm mà đảng Dân Chủ đang muốn cấu tạo ra tại Mỹ. Và đảng Dân Chủ thật sự qua những cái chính sách di trú không phải là bởi vì họ không quan tâm đến sự khác biệt giữa vô số nhóm di dân lậu đang tràn ngập nước Mỹ với rất nhiều cái văn hóa và giá trị đi ngược lại với quyền lợi và giá trị của nước Mỹ. Nhưng mà bởi vì họ mong muốn nắm quyền một cách độc tài và lâu dài bằng cách là trên nước Mỹ hiện tại, cho dù là 50 tiểu bang, chỉ còn lại khoảng 3-4-5 tiểu bang nghiêng nữa mà thôi. Và với một cái chính sách mang cái tính thủ đoạn là bất chấp luật lệ và sự hưng thịnh cũng như đời sống quyền lợi của công dân Mỹ, họ mở toang cánh cửa biên giới và dùng những cái chương trình Refugee Asylum vô trách nhiệm là xóa đi tất cả mọi tiêu chuẩn và hệ thống phòng ngự của luật di trú Mỹ, để mà qua đó đưa vào nước Mỹ một con số khổng lồ những di dân lậu, rồi mở toang cái hệ thống asylum là tị nạn, để mà biến những cái người di dân lậu trở thành một cái người thường trú nhân một cách hợp pháp trong vòng 5 năm. Và đó là cách mà họ có thể biến cái con số cử tri đảng Dân Chủ tăng lên hàng trăm ngàn, hàng triệu người một cách đường đường chính chính, bất chấp mọi cái nguy hiểm có thể xảy ra cho an ninh quốc gia. Và họ đã thành công làm chuyện đó là bởi vì họ biến đổi con số để mà che đậy sự chú ý của người Mỹ. Nhưng mà nếu quý vị điều tra và đọc được cái nguồn phân tích á, cái con số di dân lậu vào nước Mỹ chỉ trong từ khoảng đầu năm 2023 cho đến nay, tức là chưa tới 2 năm, đã là trên 1 triệu mấy người. Quý vị nếu mà hiểu được cái con số luật của Mỹ từ xưa đến giờ là mỗi năm chỉ cho vào Mỹ khoảng 100.000 người di dân chia đều trên nhiều tiểu bang, nhất là những tiểu bang thưa dân và ít người, thì mới có đủ sức để mà giúp cho con số này nó hội nhập từ từ vào nước Mỹ mà không gây nên một cái gánh nặng quá lớn về ngân sách quốc gia, chi phí an sinh xã hội, cũng như gây nên những cái sự xung đột quá lớn giữa người bản xứ với những di dân mới vốn thuộc rất nhiều cái chủ nghĩa, nhiều cái văn hóa độc hại và không có lợi cho nước Mỹ, mà có thể gây nên cái nguy hiểm cho nước Mỹ về lâu về dài. Nhưng mà bởi vì họ mong muốn đưa vào một số lượng lớn cử tri để mà đẩy vào những cái thành phố và tiểu bang nghiêng ngửa, những cái tiểu bang mà chiến địa đó, nó gọi là swing state. Mà quý vị biết là nhiều tiểu bang nhiều khi con số khác biệt giữa thắng hay thua và quyết định được ai sẽ là tổng thống nước Mỹ nhiều khi chỉ có vài ngàn cái lá phiếu. Do đó nếu mà đưa vào đó vài chục ngàn cử tri lậu và biết rằng 90% họ là sẽ bầu cho đảng Dân Chủ vốn mang lại cho họ cái thẻ xanh một cách rất là bất công đối với tiêu chuẩn Mỹ, thì đó là cách mà họ mong muốn là dùng những cái thủ đoạn này để mà giành quyền lãnh đạo nước Mỹ về lâu về dài và trở thành quốc gia độc tài một đảng. So, ông Elon Musk là cái người mà mở toang cánh cửa ra để mà bảo vệ tự do ngôn luận của rất nhiều công dân Mỹ vốn đã bị bịt miệng trên Facebook. Và khi chính ông lên tiếng là tại sao cái sự ám sát chính trị nó chỉ xảy ra đối với mình ông Trump, ý ông đó nói là tại sao chỉ nhắm vào một cá nhân trong khi cá nhân này thật sự là không có phải là người gây nguy hiểm. Vậy từ lúc ông ta ra tranh cử đến giờ chỉ thấy là vô số vụ tấn công truy tố dồn dập và vu cho ông ta là mối nguy hiểm. Làm sao một người mà có thể gây nguy hiểm như vậy? Và chứng tỏ là 300 triệu người Mỹ là người bất tài, không có đầu óc, không có năng lực hay sao? Đấy. Chỉ một mình ông Trump mà có thể biến thành cái mối đe dọa cho đảng Dân Chủ. Cho chúng tôi nghĩ đó là cái ý của ông Musk, và ông đã là có ngôn ngữ hành động tương thích với cái suy nghĩ như vậy. Bởi vì ông thật sự là người di dân yêu nước Mỹ, mong muốn cống hiến bảo vệ cho nước Mỹ. Và chúng tôi nghĩ nếu mà ông Trump thắng thì ông Musk sẽ là một cái người mà vốn không thích hợp với chính trị, cũng như sẽ không có thích cái sự gò bó, giả tạo và ràng buộc ân huệ với nhau trong thế giới của chính trị. Nhưng mà ông Musk là người mà với khả năng thiên phú của mình có thể mang lại rất nhiều cái sự cải tổ, ít nhất là có thể đóng góp vào việc cải tổ rất nhiều cái bộ hành chính của nước Mỹ, từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại, Bộ Lao động, vân vân và vân vân, để nó trở thành nhỏ hơn, nó vốn ít quân sách quốc gia hơn, và nó không có phải là những cơ quan chính quyền đi đàn áp người dân, tước lấy tự do của người dân, cứ bành trướng quyền lực của chính quyền. So chúng tôi nghĩ đó là những cái ý đằng sau ông Musk. Nhưng mà dĩ nhiên đảng Dân Chủ nghe thì sẽ ghét, sẽ thù, và họ giống như họ dùng cái political correctness, tức là họ chỉ diễn dịch một cách không đúng ý, không đúng hoàn cảnh, nhưng mà diễn dịch theo cái hướng chỉ để tấn công người khác. Và việc ông Musk nói xong rồi, vì cái sự nhạy cảm chính trị ông lấy xuống, chúng tôi cũng chẳng ngạc nhiên, bởi vì ông cần phải nói những gì ông cần phải nói, và sau đó hãy để cho công luận quyết định. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng công luận không phải là họ khờ dại, và do đó chính cái người dân Mỹ, chính cái lực lượng nhân công, công nhân lao động của Mỹ vốn bấy lâu nay là cái thành trì cử tri nòng cốt của đảng Dân Chủ. Bây giờ chúng tôi có thể thấy là những cái lực lượng công đoàn lớn nhất của nước Mỹ, bao gồm Teamster và nhiều tổ chức khác, họ quay lưng với đảng Dân Chủ, bởi vì họ thấy đảng Dân Chủ bây giờ đó không có giống như đảng Dân Chủ của 20-30 năm trước, không có phải là đảng Dân Chủ dưới thời cố tổng thống John F. Kennedy. Đảng Dân Chủ ngày hôm nay là thuộc Hollywood, thuộc giới tinh hoa mà chỉ biết tập trung vào việc tạo cơ hội bằng cách làm ăn với những cái quốc gia thù địch, mà chà đạp lên quyền lợi của công dân Mỹ, làm phá hủy đi rất nhiều ngành công nghiệp nòng cốt của nước Mỹ chỉ vì lợi nhuận của chính mình. Và khi người công nhân Hoa Kỳ nhận ra việc đó thì chính họ lại trở thành một cái lực lượng cử tri ủng hộ mới mà từ xưa đến giờ đảng Cộng Hòa không có nắm được. Thì đây là một cái liên minh chính trị mới mà ông Trump đã lập ra, do ông thành công trong việc thay đổi rất nhiều cái chính sách và hướng đi cũ của đảng Cộng Hòa. Và do đó ông nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của đảng Dân Chủ lẫn nhiều phe thủ cụ trong đảng Cộng Hòa vốn không muốn thay đổi. Chúng tôi nghĩ cử tri Hoa Kỳ sẽ nhận biết được sự thật ở đâu, và cái cách dễ nhất là nhìn thấy cái năng lượng và cái lòng dân tại những cái cuộc political rally, những cái cuộc meeting về chính trị, diễn thuyết, thì sẽ thấy là một bên thì phải dùng mấy trăm chiếc xe bus để chở cử tri giả từ tiểu bang này sang tiểu bang khác để tạo cái không khí giả là có người ủng hộ như bà Kamala. Một bên là ngay tại tiểu bang màu xanh đậm như là tiểu bang New York, ông Trump tổ chức tại một cái quảng trường hay một cái stadium, sân vận động chỉ có 16.000 người, 16 chỗ ngồi, nhưng mà tới trên 50-60.000 người đứng xếp hàng để mong được vào tham dự. Thì chúng tôi nghĩ là cái lòng dân họ thật sự lên tiếng, cho dù rằng truyền thông legacy media là truyền thông dòng chánh cũ và những đại công ty công nghệ vốn phần lớn vẫn do phe thiên tả nắm, ngoại trừ cái công ty X là do tỷ phú Elon Musk mua lại từ Twitter. Thì chúng tôi nghĩ là bất kể những cái sự khuyết điểm về không có cái phương tiện để mà kết nối, để mà lên tiếng, như là giới truyền thông, báo chí, TV và social media là công nghệ xã hội, người dân Hoa Kỳ vẫn biết cách để mà đến với nhau và đáp ứng cái lời kêu gọi của ông Trump là phải giành lại cái quyền làm chủ quốc gia này và phải thay đổi rất nhiều chuyện vốn từ lâu đã trở nên thối nát và mục ruỗng và cực kỳ tham nhũng tồi tệ trong cái bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ. Và chúng ta may mắn là có một ông mạnh về chính trị, một ông rất mạnh về công nghệ cũng như đổi mới về kinh tế là ông Elon Musk. Hai người họ dường như tìm thấy rất nhiều điểm chung về giá trị, về hướng đi và cái ý muốn phục vụ cho nước Mỹ. Và do đó hai người này lại nghiễm nhiên đón nhận cái sự yêu mến và yểm trợ từ rất nhiều cử tri Hoa Kỳ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Tất cả những cái điều mà luật sư chia sẻ thì anh Huy không có muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà anh Huy muốn trở lại một cái vấn đề là trong cái lần mà ám sát hụt thứ nhất vào cựu Tổng thống Trump á, thì dư luận trên mạng, mình hay gọi là cư dân mạng á, đã cũng có một vài người là chắc là không thích ông Trump, cho nên mới nói rằng là ông Trump đã cố tình tạo ra một cái chuyện như vậy á để gây sự chú ý hoặc là gây sự thương hại đối với cử tri của Mỹ. Nhưng mà thực sự là rất nhiều người họ đã phản bác lại, là họ nói rằng là một người không bao giờ mạo hiểm cái tính mạng của mình mà làm như vậy, bởi vì viên đạn chỉ cần trạch đi 1 cm thì coi như mất mạng liền. Còn trở lại cái vấn đề mà ai, thế lực nào đang âm mưu ám sát ông Trump, thì mặc dù là người ta chưa biết chắc chắn là thế lực nào, nhưng mà có rất nhiều người họ đương nhiên họ cũng hiểu vấn đề, nhưng mà họ không thể nói ra được vì chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng mà nếu đặt một cái câu hỏi, nếu mà ông Trump bị hại, ai là người có lợi, thì chúng ta sẽ có câu trả lời ngay. Phải không, luật sư?
Dạ vâng, thưa anh. Dạ. Nước Mỹ có thể đi lên, có thể giữ được vị trí của mình, hay là sẽ lụi tàn nhanh chóng trong khoảng 10-20 năm kế tiếp, và sẽ bị thay thế bởi một bá chủ thế giới theo chủ nghĩa độc tài cộng sản. So, bên trong lòng nước Mỹ có nhiều lực lượng đang muốn chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa dân chủ xã hội cực đoan, như lời cựu tổng thống Reagan đã cảnh cáo cử tri Mỹ khi mà ông từ chức, ông rời khỏi chức vị của mình đó. Ông đã nói rằng là cái mối đe dọa với tương lai nước Mỹ và cái sự trỗi dậy của một cái chủ nghĩa độc tài mới sẽ là thông qua chủ nghĩa dân chủ xã hội cực đoan. Trong lòng nước Mỹ vẫn có nhiều cái khuynh hướng là muốn nước Mỹ đi theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa dân chủ xã hội cực đoan. Và bên ngoài nước Mỹ thì đang có một cái liên minh mới để mà tìm cách hạ gục cái liên minh tự do phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo trong suốt 40-50 năm qua từ sau Thế chiến thứ hai. Và cái liên minh đó ngày hôm nay không có khó để người ta nhận diện. Có thể cử tri Mỹ họ ít theo dõi, nhưng mà những cái người di dân từ châu Á không thể nào không nhận thấy là cái âm mưu của Trung Cộng và cái liên minh đang hình thành giữa Trung Cộng, Nga, Bắc Hàn, Iran để mà chia nhau nắm lấy toàn thế giới qua những cái phần lãnh thổ riêng của họ. Và ông Trump là kẻ thù nguy hiểm nhất của họ. Rồi, có lúc ông làm hòa với ông Putin, có lúc ông dùng đòn ngoại giao đi qua Bắc Kinh thăm Tập Cận Bình. Nhưng mà nếu cần thiết, ông sẵn sàng dùng vũ khí qua quân đội để đánh gục những cái quân xâm lấn mà ông Putin gửi qua xâm chiếm một cái quốc gia nào đó. Bên châu Âu, ông cũng sẵn sàng giăng mặt Tập Cận Bình. Mà điều đó chúng ta thấy rõ ràng không có một cái đối thủ chính trị bên đảng Dân Chủ có cái khả năng và uy lực làm chuyện đó. Cái vấn đề tại sao ông Trump ông bị ghét nhiều là bởi vì để ông tạo ra được một cái hướng đi mới trong nước Mỹ, ông phải thay đổi một cái trật tự cũ, một cái trật tự quyền lực cũ, vốn do rất nhiều người của cả hai đảng đã nắm. Và là một cái người không hề có lịch sử ứng cử trong chính trị thì dĩ nhiên không có 30-40 năm đầu tư vào cái quá trình đó, và không có một cái đội quân tay chân của mình trong nhiều cái ban bộ, thì dĩ nhiên ông phải làm một cái gì đó độc đáo. Và cái độc đáo của ông là có thể ngôn ngữ thì đôi khi rất là xấu và cái chiêu thức rất là khác thường hay là không đi với những cái tiêu chuẩn truyền thống. Nhưng mà nếu không có những cái chiêu trò mới lạ của một cái người đánh võ theo kiểu túy quyền tự do mà đánh, thì ông đã không có thể nào là một cái người đơn thân từ thế giới kinh doanh mà nhảy vào trong một đêm, một năm mà lại bước lên được cái vị trí quyền lực nhất thế giới để trở thành tổng thống của thế giới và lãnh đạo thế giới tự do cả. mà không phải lãnh đạo để mà trả ơn huệ, để mà dùng tiền hay dùng tiền tỷ của mình để mà kêu gọi sự ủng hộ, mà ông thật sự muốn biến mình thành cái người phục vụ cho quyền lợi của công nhân. Quý vị có thấy người nào mà vào chính trị mà mất hàng tiền tỷ đô la, rồi có người nào mà đang là đại diện cho đảng Cộng Hòa nhưng mà lại chọn đi phục vụ cho lực lượng là người lao động vốn là thu nhập thấp, vốn là thành phần cử tri của đảng Dân Chủ để mà phục vụ hay không? Chúng ta phải nghĩ rất nhiều chuyện trái ngang, không thể nào chỉ nghĩ cái ngôn ngữ không hợp lỗ tai của ông Trump mà cứ ghét ông mãi. Một lúc nào đó cái sự căm ghét hay cái sự thù địch đối với một cá nhân nó phải nhường chỗ cho những cái giá trị cao hơn, vốn là phải có khả năng phân tích đâu là quyền lợi của chính mình, gia đình mình, cộng đồng mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu mà những cái chính sách rất là nguy hại của chính quyền hiện tại tiếp tục tiếp diễn, và đâu là tương lai của nước Mỹ vốn là nơi chúng ta tự hào qua đây làm công dân, nhưng mà tương lai đó sẽ như thế nào nếu chính sách và cái hệ thống chính trị của Mỹ nó trở thành cực đoan hơn, với quyền lực của chính quyền có thể bịt miệng và chà đạp lên những cái quyền tự do hiến định của người dân, từ quyền được tự do trang bị súng để chống lại một chính quyền nếu mà họ trở nên độc tài, từ quyền được tự do ngôn luận để mà tự do trao đổi thông tin tương tác với nhau, chứ nếu không làm sao mà một người cá nhân nhỏ bé có thể cự lại một lực lượng cảnh sát, chứ đừng có nói quân đội tiểu bang và liên bang đàn áp mình hay là đưa mình ra tòa để mà truy tố. Nếu người dân mà không ý thức được những cái tự do hiến định vốn vô cùng thiêng liêng nhưng mà cực kỳ nhạy cảm và dễ bị chà đạp như vậy, thì tương lai nước Mỹ sẽ bị phá đi từ những cái sơ suất, từ những cái bước đi sai lầm ngày hôm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng là chưa bao giờ lịch sử nước Mỹ và tương lai của nhân loại, nhất là của thế giới tự do, đang đối diện với một cái thời điểm nhạy cảm và cực kỳ quan trọng chiến lược như vậy. Và do đó chúng tôi cầu mong là cử tri Hoa Kỳ, nhất là những cử tri độc lập và nhiều cử tri đảng Dân Chủ, họ sẽ ý thức được rằng việc họ tiếp tục theo đuổi ủng hộ cho một ứng cử viên không hề được bầu lên qua một quá trình bầu cử Dân Chủ như là cái tên của đảng Dân Chủ họ tự hào, mà là do sự điều khiển của vài kẻ cực kỳ quyền lực đứng đằng sau, dịch dây điều khiển toàn bộ đảng Dân Chủ. Chúng tôi nói ngày hôm nay, dĩ nhiên chúng tôi là người tin và theo đuổi những giá trị của đảng Cộng Hòa. Chúng tôi cũng từng là người cử tri độc lập vào những năm 20 mấy tuổi, và trước đó cũng có khuynh hướng thích đảng Dân Chủ bởi vì nghĩ rằng họ thân với họ friendly, họ thân thiện và họ yểm trợ cho những cộng đồng thiểu số và di dân. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị nếu là người đảng Dân Chủ, quý vị phải đặt câu hỏi là cái quá trình bầu cử của đảng của quý vị nó có dân chủ hay không? Tiếng nói của quý vị có bất kỳ cái giá trị hay trọng lượng nào hay không? Và nếu mà quý vị muốn bảo vệ cho đảng Dân Chủ, quý vị phải bảo vệ cái sự minh bạch, cái sự công bằng và cái quá trình dân chủ của đảng của quý vị. Và quý vị cũng phải đặt câu hỏi là nếu một người thuộc một cái gia đình danh gia vọng tộc, vương tộc hàng đầu của đảng Dân Chủ mà dám hy sinh toàn bộ sinh mệnh cá nhân, tài sản, danh dự của gia tộc họ là ông Robert F. Kennedy Jr. Ông sẵn sàng bỏ hết tất cả, ngay cả việc vợ mình cũng chưa chắc đã đồng ý với mình khi mình lên tiếng ủng hộ Trump, mà ông dám bước qua để tạo nên một cái liên minh unity, là liên minh thống nhất quốc gia, giống như Do Thái đã làm, đó là khi bị tấn công sau cái vụ khủng bố dã man vừa rồi, là nhiều đảng đối lập của Do Thái tự động bỏ qua mọi cái sự bất đồng để mà tạo nên một cái liên minh thống nhất để mà chống lại cái sự tấn công cực kỳ nguy hiểm của cả thế giới Hồi giáo xung quanh. Thì người Mỹ mình mạnh hơn thì mình phải có cái lòng bao dung và vĩ đại hơn, mình mới giữ được cái tương lai vĩ đại của nước Mỹ. Tôi rất nhiều cử tri đảng Dân Chủ ngày hôm nay, 4 năm trước, 8 năm trước, 12 năm trước, họ đã bỏ phiếu cho Obama, họ bầu cho bà Clinton, họ yểm trợ đảng Dân Chủ cả đời. Nhưng mà ngày hôm nay họ lên tiếng là họ sẽ ủng hộ ông Trump, bởi vì họ thấy ông Trump dù có rất nhiều sự bất đồng và có rất nhiều chuyện họ nghĩ ông Trump cư xử cũng tại, cũng không có phải là nho nhã cho lắm, nhưng mà về những chuyện cực kỳ quan trọng của quốc gia, họ thấy ông Trump có đóng góp, họ thấy ông Trump tạo thành quả, và họ thấy ông Trump đang tranh đấu cho cái quyền tự do của người Mỹ, cho cái tương lai tồn tại của cử tri middle class, là cử tri giới bình dân, giới trung lưu của nước Mỹ. Và chúng tôi nghĩ là quý vị nếu mà thật sự tự hào về cái danh tính đảng Dân Chủ của mình và quý vị quan tâm đến tương lai của đảng Dân Chủ, quý vị phải đòi cái sự minh bạch và công bằng, và quý vị cũng phải có bổn phận bỏ phiếu cho cái người mà quý vị nghĩ rằng là sẽ chiến đấu mạnh mẽ, hiệu quả cho những cái vấn đề quan trọng nhất của nước Mỹ. Không thể nào cái sự thù hận căm ghét một cá nhân nó lại vượt hơn tất cả mọi giá trị cao đẹp như vậy.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư, quý vị liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, Quốc Cường hân hạnh đến với chương trình ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Và xin kính chúc quý vị có những quyết định sáng suốt trong những tuần lễ sắp tới để mà cùng với nhau chúng ta đóng góp hiệu quả như là những công dân tự hào của đất quốc gia Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào.